Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế số 77, số khép lại cho tháng 7 và mở ra những lưu ý mới cho tuần từ mùng 1 tháng 8 đến mùng 7 tháng 8. Thưa ông Trần Khắc Minh, ông có đánh giá như thế nào về thị trường hiện nay đang được thúc đẩy bởi các yếu tố cơ bản như suy thoái hay lạm phát?
Vâng, xin chào các bạn. Chúng ta bây giờ sau đã kết thúc tháng 7 với hai tuần cuối cùng rất là sôi động của thị trường tài chính toàn cầu. Hiện tại thì đang nổi lên một câu hỏi, đó là lạm phát hay suy thoái đang là mối quan tâm thúc đẩy thị trường dịch chuyển. Thì như chúng ta đã biết là ngay từ giữa năm ngoái, tôi cũng đã có phân tích rằng Fed, hay còn gọi là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, đã sai lầm khi mà chần chừ không quyết định thắt chặt tiền tệ sớm. Và như chúng ta thấy rằng khi mà tháng 3 năm nay Fed quyết định tăng tốc thắt chặt tiền tệ và tăng lãi suất với một tần suất khá cao, và mức tăng lãi suất thì hiếm có, và cho đến giờ phút này thì chúng ta thấy rằng là thông qua mối quan hệ giữa tăng trưởng và cổ phiếu chu kỳ đã thay đổi vào vài tuần trước của cuộc họp FOMC. Hơn nữa là lợi suất trái phiếu 10 năm đã nghịch đảo hướng đi. Những thay đổi thị trường khá là tinh tế này thì cảnh báo rằng mối lo ngại về lạm phát của thị trường đang lùi xa so với cả mối lo ngại suy thoái. Và như chúng ta quan sát các biểu đồ về mối liên quan giữa thu nhập và tăng trưởng, rồi mức độ discount khi mà thị trường có những biến động bất thường, cũng như là mối quan hệ giữa cổ phiếu năng lượng, cụ thể ở đây là cổ phiếu hãng Exxon và chỉ số ISM khá là nhạy cảm về tăng trưởng kinh tế. Và cuối cùng đó là đường cong biểu thị lợi tức trái phiếu 10 năm của Mỹ. Thì có thể nhận xét một cách ngắn gọn như sau, đó là vào thời điểm này thì nỗi lo sợ lạm phát đã được Fed trấn an, hay còn gọi là thị trường tin tưởng rằng Fed sẽ chặn được lạm phát tăng cao. Vậy lạm phát của Mỹ đã đạt đỉnh hay chưa? Thì tôi cho rằng là chưa, nhưng đang vào vùng đỉnh. Và như vậy thì việc mà thị trường hiện nay quan tâm hơn cả lại là nỗi lo suy thoái, recession. Và chúng ta thấy rằng là các công ty khá nhạy cảm với lãi suất, đặc biệt là các cổ phiếu của các công ty công nghệ rất lớn trên sàn Nasdaq. Và khi lãi suất tăng thì cổ phiếu của các hãng này có mức suy giảm rất lớn. Và các cổ phiếu tăng trưởng mặc dù hoạt động tốt hơn các cổ phiếu chu kỳ nhưng có thể trở thành nạn nhân của hoạt động kinh tế bị chậm lại, hay còn gọi là suy thoái. Và việc chuyển mối quan tâm từ lạm phát sang nền kinh tế là điều cần thiết, chúng ta cần phải nắm bắt thật là cẩn thận và quan sát thật kỹ. Bởi vì rất có thể những biến động sắp tới của thị trường vượt ngoài mức kỳ vọng của rất nhiều người khi tham gia thị trường tài chính quốc tế. Nói tóm gọn lại là hiện nay mối quan tâm về suy thoái đang nổi lên thay thế cho sự sợ hãi về lạm phát tăng cao. Xin nhắc lại là lạm phát khu vực châu Âu mới công bố lại tăng lên một mức cao mới. Đó là một tin tức không hay tí nào. Nó có thể báo hiệu rằng thời kỳ lạm phát gây đình trệ có thể đã bắt đầu.
Vậy các thị trường mà chúng ta thường hay phân tích có gì đáng lưu ý trong ngắn hạn hay không thưa ông?
Chúng ta phân tích các thị trường quen thuộc, bắt đầu bằng biểu đồ kỹ thuật ngắn hạn, phân tích về DXY hay còn gọi là chỉ số USD Daily. Ngắn gọn một câu thì như dự báo từ tuần trước, đó là chỉ số này đã điều chỉnh xuống, và mặc dù trong cuộc họp kỳ tháng 7 của FOMC thì Fed đã tăng thêm lãi suất là 0,75%. Nhưng đó là đúng kỳ vọng của thị trường. Do vậy, trước mắt DXY sẽ điều chỉnh xuống, mang tính chốt lời ngắn hạn của các nhà đầu tư kỳ vọng lớn vào sự tăng giá của đồng đô đô la Mỹ suốt từ đầu năm đến giờ. Tính ngắn hạn thì chỉ số này nếu vẫn điều chỉnh ở dưới mức 109.12 thì nó rất có thể sẽ điều chỉnh về khu vực 103.39 cho đến 101.28. Tất nhiên không hẳn là sẽ về đấy quá sớm, nhưng đó là hướng hướng đi trong ngắn hạn của chỉ số này. Cặp tiền liên quan chặt chẽ đến đô la Mỹ là euro đô la Mỹ thì chúng ta thấy là trong tuần vừa qua là euro dao động trong một biên độ khá hẹp. Và đánh giá ngắn hạn thì như thế nào? Thì trong ngắn hạn là nếu cặp tiền này vẫn đứng vững trên mức 0.9951 và nếu tuần tới breakout lên trên mức 1.0283, breakout hoàn toàn, thì nó có thể hướng lên khu vực 1.0527 cho đến 1.0642 hoặc cao hơn. Ngược lại, nếu mức 0.9951 bị bẻ gãy thì cặp tiền này có thể lùi về mức 0.98, thậm chí là thấp hơn. Cặp tiền đô la Mỹ Yên Nhật tính ngắn hạn thì đúng như dự báo của tuần trước là trong tuần vừa qua, cặp tiền này đã điều chỉnh xuống khá rõ ràng. Đánh giá ngắn hạn, nếu cặp tiền này vẫn duy trì trên mức 131.48 thì nó vẫn có thể quay trở lại khu vực 134.77 cho đến 135.76. Ngược lại, nếu mức 131.48 bị bẻ gãy hoàn toàn thì cặp tiền này có thể lùi về khu vực 128 cho đến 126. XAU vàng chỉ số thì trong tuần vừa qua chúng ta thấy rằng là trong 3 phiên cuối tuần vàng đã tăng trưởng khá mạnh. Mức hồi phục hiện thời đánh giá trong ngắn hạn nếu đứng vững trên mức 1.740 đô la Mỹ một ounce thì vàng có thể tiếp tục hồi phục về khu vực 1.790 cho đến 1.800 đô la Mỹ một ounce trước khi có thể có một đợt suy giảm mới. Dầu thô chuẩn WTI thì chúng ta thấy trong tuần vừa qua dầu dao động khá là khó chịu, mặc dù có xu hướng đi lên. Tuy nhiên đánh giá trong ngắn hạn, xét về mặt kỹ thuật thì nó vẫn đang điều chỉnh ở dưới mức 104.43 đô la Mỹ một thùng. Vậy trong tuần tới, trong tuần tiếp theo thì mọi điều chỉnh của dầu nếu vẫn xảy ra dưới mức 104.43, đánh giá xét về mặt kỹ thuật thì dầu thô vẫn có xu hướng lùi về khu vực 90 cho đến 87 đô la Mỹ một thùng, thậm chí là thấp hơn. Cuối cùng, thị trường tiền mã hóa thông qua chỉ số Crypto Major Index thì chúng ta thấy rằng là đúng như dự báo thì chỉ số này đã tiến lên vùng xấp xỉ 101. Và như vậy đánh giá trong ngắn hạn thì nếu chỉ số này vẫn duy trì trên mức 80.57 thì nó vẫn có thể hướng lên khu vực 101.97 cho đến 121.4 trước khi có một đợt suy giảm mới. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào số 78 vào tuần sau.
Vâng, và ngày mai sẽ là một ngày khác. Xin cảm ơn ông Trần Khang Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích của mình với quý khán giả. Xin mời các bạn hãy chú ý theo dõi và trở lại chương trình vào chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục phân tích cũng như đưa ra những xu hướng tiếp theo cho thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn.
Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trầnkhacminh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.